Còn này có tánh tất cả nó vượt thoát cái tương đối và cái tuyệt đối, nó đâm thủng vào cuộc sống luôn. Một người mà có tánh bất ngã rồi đó, đâm thủng vào cuộc sống, thì một người đó mà hỏi chuyện với thầy biết người này đang bị mắc mú cái chuyện gì, và người này bị một cái tâm lý gì đó không bất ổn, là với thầy nhìn vào mình biết liền. Hồi xưa mình tưởng là nói chắc ông này có thần thông á, quý thầy đồng ý không? Nhưng thiệt ra không phải thần thông, không có thần thông gì hết á. Đến đối diện với thầy biết, đúng rồi anh này anh bị cái gì rồi, đến là biết liền. Tu thời gian với thầy có những cái trực giác rất là hay, mà nhờ gì? Nhờ hàng ngày mình thâm nhập vào tánh bất nhã. Quý thầy biết không, tại sao mà Bồ Tát Long Thọ mà làm cái quyển Trung Luận phá được các ngoại đạo 64 tà kiến ở bên Ấn Độ đó, là nhờ được tánh bất nhã. Nhờ cái pháp Trung Luận này đi vào cuộc đời, tự nhiên các ngoại đạo bị bể gãy hết. Bởi vì họ nói gì nói họ cũng có không, chẳng phải có chẳng phải không. Còn ở đây phải phá, mà phá gì? Phá mà có tánh bất nhã nữa. Cho nên tôi trả lời vậy họ rất là vui. Quý thầy thấy không? Cho nên á, mình nói có người nói bát nhã là gì, thì quý thầy phải trả lời khẳng định này: bát nhã là trực giác, bát nhã là tự giác, bát nhã là cái thấy nó siêu việt không qua trung gian chi lực, đó là bát nhã đó. Cho nên Lục Tổ mới khẳng định rằng pháp môn của ta không luận, nhớ không, không luận gì, ai nhớ Lục Tổ nói á, thấy Ngọc nhớ không? Học phải nhớ nha, ra trả lời mình thấy rất là lý thú nha. Đây mình không phải trả lời hơn thua, mà mình trả lời sao cho đối phương học tâm phục khẩu phục họ mới tu. Cho nên mình nói là bát nhã là gì, không nói là triết học nữa, bát nhã là trực giác. Cho nên Lục Tổ khẳng định rằng thiền tâm của ta không luận thiền định giải thoát, mà chỉ luận kiến tính, nhớ không? Đó là bát nhã đó, Tổ nói là bát nhã cho mình thấy đó. Có nghĩa là thiền của ta là không luận thiền định và giải thoát, mà chỉ luận về kiến tính, đó là bát nhã. Bát nhã là thấy và trực giác liền, đưa cái đồng hồ lên với thầy thấy liền đó. Cho nên với thầy thấy mà câu chuyện mà Bùi Hưu á hỏi hình Cao Tăng ở đây mà Cao Tăng ở đâu á, thì ngài nói sao, ngài Hoàng Bá nói sao? Bùi Hưu chú giá, đó là bát nhã, tinh thần bát nhã. Mà thanh quan duyên giác chư Phật, Phật nói là đều phải đi qua cái tinh thần bát nhã này mới hợp thế nhập được Phật địa. Nếu một người mà tu mà không khế nhập bát nhã thì không bao giờ bước vào con đường Phật địa này. Mà đã học bát nhã rồi thì trong tâm mình nó tự nhiên nó vắng bóng gì? Tham, sân, si, phiền não, tập đố, ganh ghét, từ từ những hạt giống nó mất. Mà nhờ cái tánh bát nhã này. Cho nên một người nói trong kinh nói một người mà vừa phát tâm vào con đường đại thừa đi thẳng vào bát nhã rồi á, thì tiêu trừ 64 tiểu kiếp mà ngày xưa quý thầy tạo tội, 64 tiểu kiếp. Quý thầy tin điểm đó không? Ai tin giờ tôi lên tin không? Một người mà tự nhiên mà thâm nhập bát nhã rồi tự nhiên nó tiêu trừ vô lượng kiếp luôn, có ai tin với tôi tin? Biết tại sao không? Cho nên nó trong lực có nói một hôm thậm chí đến hỏi Phật á, là một người giữ giới và một người không giữ giới, mà hai người tạo tội ai nặng ai nhẹ đó, nhớ không? Phật nói cái người giữ giới mà tạo tội nó nhẹ, còn cái người mà không giữ giới tạo tội nó nặng. Xưa đọc cái đó mình hiểu, sau khi mình nghiên cứu kỹ đúng. Có nghĩa là một người mà giữ giới rồi, họ giết con gà, họ chứng minh đi, nói mình giữ giới tại sao mình giết con gà nữa, tự họ dừng. Họ dừng cho nên cái tội họ nhẹ lại. Còn cái người mà không giữ giới, họ giết con gà rồi, có thể họ giết heo, giết bò, giết chó, giết người luôn, bởi vì họ không giữ giới. Cái tội này Phật nói là cái tội nhân cấp, tức là nâng lên. Thì một người bát nhã cái gì, chẳng hạn như hàng ngày mình nghĩ cái tối này mình hại cái ông thầy này, muốn hại ông thầy như thế nào, cái mình lên mình trình quý thầy lãnh đạo á, sáng ông đúc trí ông xuống nhà bếp ông dù khòm lấy đồ gì đó, quý thầy muốn mà hai người ta với thầy tối mới vọng tưởng chứ, vọng không, không vọng sao được. Mà nếu không có vọng này mà có trực giác bất ngã thì nó có đẻ ra những cái hạt giống này. Cái tối với thầy suy nghĩ liền, ông này ghét ông quá, bây giờ muốn hại ông. Cái với thầy ngồi suy nghĩ, sáng ngày phải lên nói này. Tức là quý thầy tạo tội là vô lượng kiếp đi trong mây làm cõng này, quý thầy vừa có tánh bất ngã, một niệm vừa sống ác cháy lên, chắc hết tạo tội. Không có tạo tội là do chỗ đó đó, phải không? Nhớ kỹ không? Chứ đừng nghe kinh Phật nói gì cái mình mừng mà nói 60 tiểu kiếp hết tội. Là hết tội là ngay trong giờ phút hiện tại này quý thầy dừng nghiệp được, tức là hết tội. Ngay trong giờ phút này quý thầy dừng nghiệp. Dừng nghiệp là người đó không tạo tác thiện nghiệp nữa. Còn đây mà quý thầy ngồi mà giấy niệm lên tối hại ông này ông kia là quý thầy tạo nghiệp. Đó, quý thầy thấy không? Mà quý thầy nhớ kỹ là một niệm ác quý thầy vừa nảy mầm lên cái quý thầy mà không có chuyển hóa nó, thì nó nằm yên cái đó nha, đủ nhân đủ duyên cái nó tác động đến người khác đó. Rồi quý thầy thấy nè, ví dụ như là quý thầy cân cái máy này lên chẳng hạn như 10 kg đi, ta 10 kg, quý thầy thấy cái tấn Đức Nhã rất là hay nè, rồi cái ly này 20 kg. Nhưng mà bây giờ tôi nói là Đức Chí, cái tiếng của nó Đức Chí, quý thầy cân bao nhiêu ký? Cân thử đi, ai cân được? Cân được không? Cái hệ Đức Chí thì tôi thấy đến, tôi kêu dạ cân không được, cái tiếng giả này cân không được. Rõ ràng không? Cái tiếng giả cân không được, mà nó có tác động rất là lớn nha. Nó tác động là kích thích vào con người. Như vậy cái tánh Bát Nhã này nó vô tướng, nhưng mà nó có tướng. Tướng là tướng Bát Nhã. Cho nên nói là Bát Nhã gì? Bát Nhã vô chi, vô sở bất chi. Bát Nhã vô kiến, vô sở bất kiến. Bát Nhã không biết, nhưng mà cái gì cũng biết hết. Mà Bát Nhã không có thấy, mà cái gì cũng thấy hết. Hay gì đó. Có những người trong chúng là mấy thầy thấy khờ khạo gì đó, mà cái gì cũng biết đó, đó học cái tánh Bát Nhã đó. Có những người mà không biết, nhưng mà nhìn sơ qua biết hết. Cái người này muốn làm cái gì, tối nay họ làm cái gì đó, quý thầy biết hết. Cho nên ông thầy trụ trì á, thấy không, bữa nào cái thầy mà bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh, ông biết hết. Có tánh Bát Nhã mà, thấy rồi đó, nó muốn bỏ tụng ngồi thiền đó. Nhìn là biết nó muốn bỏ ngồi thiền rồi. Nhìn là biết này nó muốn bỏ ngồi thiền, muốn bỏ tụng kinh rồi, là ông biết, khỏi tâm. Đó, cho nên mình thấy Bát Nhã rất là hay. Rồi quý thầy thấy á, là cái hạnh nguyện của Bồ Tát á, đi vào cuộc đời này rất là lớn. Cho nên á, là chư Phật, hay nói khác hơn là 10 phương chư Phật đều khiến tấn một người đó đi vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh. Cho nên quý thầy thấy A-la-hán chia hai mấy loại A-la-hán nhớ không? Một là gì? Độn căn A-la-hán. Thứ hai là gì? Lợi căn A-la-hán. Độn căn A-la-hán có nghĩa là các ngài sau khi mà phá được hết cái hành ấm rồi á, các ngài thể nhập vào Niết Bàn rồi, không bao giờ xuống đây giáo hóa chúng sanh nữa. Nhưng mà lợi căn A-la-hán lại phát lên cái tâm đại thừa xuống giáo hóa chúng sanh. Mà một khi mà muốn phát tâm đại thừa này không phải là dễ nha. Mà 10 phương chư Phật đồng khiến phát, là cái âm hưởng các ngài tác động vào, thì cái người này mới rời cảnh Niết Bàn xuống giáo hóa chúng sanh. Bởi vì tôi chưa nhận Niết Bàn, tôi nghĩ các Niết Bàn cũng an lạc phải không? Cái Niết Bàn an lạc, thanh tịnh, yên ổn, cho nên các ngài mới không bao giờ dám xuống cõi này. Xuống gặp Đức Chí không tịnh, thấy Ngọc lại sợ quá đâu dám xuống nữa. Thấy là sợ rồi, thấy mấy ổng là sợ rồi, thôi nhập Niết Bàn luôn. Rõ ràng. Cho nên các ngài mà muốn xuống cái cõi này là phải có 10 phương chư Phật khiến phát. Ông phải xuống, ông muốn thành Phật, ông phải xuống cõi này. Muốn thành Phật phải xuống cõi này. Cho nên trong Kinh Di Ma Cập nói là mình tu ở đây một ngày một đêm á, phải bằng trên cõi chúng hương tu 1000 năm. Mà 1000 năm trên đó bằng cái này là mấy tỷ kiếp. Cho nên các ngài muốn thành Phật là phải chạy xuống đây liền chứ. Tu cho nó lâu lắm. Hãy quý thầy mà tu cõi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc gì tu lâu chịu không được. Bởi vì sao? Bởi vì tu cho nó to là những bậc thượng nhân không à. Chẳng hạn quý thầy cần cái máy thì cho cái máy. Cần cái gì cho nấy. Cần cái gì cũng cho hết. Mà lúc nào cũng an ủi quý thầy, cũng so dịu những nỗi khổ của quý thầy. Còn dưới này nè, nó biết quý thầy khổ, cho mày khổ luôn, cho đạp cho mày chết luôn. Mau thành Phật chứ. Phải không? Mày thấy một người nghịch cảnh nhiều chừng nào á, tự nhiên mới thành Phật nhiều chừng đấy. Cho nên quý thầy thấy nhớ kỹ một điểm là Bồ Tát vào cuộc đời này nhiều nghịch cảnh lắm. Mình coi cái sử này biết rất nhiều nghịch cảnh, bởi chị biết không? Để sau này các ngài đó là Phật sự mới thông cảm cái nỗi khổ của người đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói chuyện này, quý thầy lên làm trưởng liêu á, một tháng rớt bệnh. Rồi mai kia quý thầy lên làm chi khách chi cái gì lên làm mấy tháng rớt hết. Sao mình ra Phật sự mình mới thương cái nỗi khổ của người khác, mình đưa họ lên là mình phải cất nhắc như thế nào, mình coi chừng nó suốt não nó ra đời hoặc nó không tu đây nữa. Cho nên Bồ Tát có rất nhiều bệnh, mà có rất nhiều những cái nghịch cảnh mới thông cảm hoàn cảnh của chúng sanh. Nhớ kỹ đến đó nha. Cho nên mấy thầy thấy ở quê tôi có một người á, con bị ho đó. Ho mấy thầy biết sao? Ho là ông hồi xưa ông chưa có bệnh ho gì, ông hay đánh lắm, một lần ho nửa đi là ông đánh. Sau này ông bị bệnh phổi yếu á, tự nhiên ông ho, ông mới thông cảm được a à, cái ho này nó khổ như thế nào, nó rây rứt như thế nào. Từ đó về sau con ông ho 1 giờ phi, 2 giờ phi, 3 giờ sáng ông cũng đánh nữa mà ông còn thương lại. Thì Bồ Tát cũng gì, Bồ Tát rất là nhiều bệnh. Mai kia mà quý thầy mà bệnh nhiều á nha, tôi bảo đảm với thầy ai mà bệnh nhiều đây nhất á, sao tôi kinh nghiệm á, là tôi cho làm thủ bổ. Biết gì không? Tại vì á, mình bệnh nè, mình biết là ra mình mua thuốc là 200 ngàn, nó dính dáng hết. Mà này nó bệnh giống như mình, sẵn sàng cho nó 300 ngàn liền, đi tiền xe nữa. Cho nên nó Bồ Tát ở đây tôi nói cho quý thầy thấy, sẽ mai khi quý thầy lên xin quý thầy thú bổ, không nói ông này ông suối tôi, không có. Ở đây ý tôi đưa cái ví dụ cho quý thầy thấy là Bồ Tát rất là nhiều bệnh, cũng có tham, cũng có sân, cũng có si, đủ thứ bệnh, mà các ngài biết cách chuyển hóa rồi mới thông cảm hoàn cảnh của chúng sanh, mới đi vào cuộc đời này được. Đứa này nó có bệnh giống như mình ngày xưa nè, phải cứu nó như thế nào? Đó là tinh thần của Bồ Tát. Mà tinh thần của Đại Thừa chỉ có Thiền Tông mới dựng lập lên được. Mà một người mình thấy có cái hạt giống Bồ Tát rồi, tự nhiên họ thương người mình thấy nó khác hơn mình. Đó, bây giờ thấy không? Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiên á, một vị tăng đến hỏi Thiền Sư Duyên Quán là khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Ngài nói là biết được chẳng phải là quan gia. Sau khi biết được thì thế nào? Tiến đến nước vô sanh. Thì nếu mà quý thầy mà không hiểu đoạn này, mình thấy đọc như thần chú vậy, phải không? Có một vị tăng đến hỏi Thiền Sư Duyên Quán á, là khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Có nghĩa là vọng tưởng của mình á, và giặt trong nhà đó ở đâu? Quý thầy thấy không? Cái nghĩa mình ngồi mình suy nghĩ nè, chuyện nhà, chuyện gia đình, chuyện quá khứ, chuyện vị lai, đủ thứ chuyện hết, đó là giặt, mà giặt vọng tưởng mà rất khó giữ. Thì ngài nói á, mà biết được rồi á thì chẳng phải là quan gia nữa. Biết nó là vọng tưởng rồi á. Bữa tôi nói là biết được vọng thì không vọng không hoàn thành với thầy nữa. Biết sống tức là nước rồi thì ngay tức khắc với thầy chuyển thức thành trí. Mà chuyển được rồi thì không phải là quan gia nữa, mà đi vào cuộc đời này làm lợi ích chúng sanh. Nhớ kỹ điểm đó nha. Biết được vọng tưởng rồi các ngài không có diễn vọng tưởng, mà các ngài nhận diễn từng vọng tưởng, các ngài chuyển hóa. Cũng hành đường, cũng trị nhật, làm hết tất cả, mà luôn luôn làm về cái thiện pháp để mà tích chứa thành cái Phật quả. Đó, các ngài thấy không? Rồi sao nữa? Sau khi biết được thì thế nào? Sau khi mà biết được nó rồi á, là các ngài nói sao? Là tiến đến nước vô sanh. Có nghĩa là quý thầy ngồi thiền đây, quý thầy thấy vọng tưởng lên, phải không? Lên đâu còn hoài đâu. Quý thầy tu tập kinh nghiệm không? Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền mà thấy vọng tưởng nó lên, có một lúc nó diệt. Có nghĩa là nó sanh, nó diệt, mà đều nằm trong gì? Trong bản thở của Bát Nhã. Quý thầy nhớ không? Nhà thiền thường nói á, lũ thủy lưu gì đó vô đại hải á, nghiệt lạc bất ly thiên, có nghĩa là nước chảy đi đâu cũng về biển á, mà trăng nó rớt nó không bao giờ rời cái bầu trời được, có nghĩa là nó chạy đi đâu cũng trở về cái tánh Bát Nhã hết. Mà biết được rồi á thì từ từ quý thầy tiến vào nước vô sanh, là từ từ vọng tưởng nó lặn xuống. Cho nên có những người mà tu một thời gian họ kiểm soát được vọng tưởng rồi thì vọng tưởng không quậy phá nữa. Trong khỏi phải những quý thầy mà ngồi lâm nè, vọng tưởng có người ra vọng tưởng, nó không là bệnh á. Cái đó là bệnh chứ không phải tu. Tu cái phương pháp hòa thượng phải như vậy. Phương pháp hòa thượng là phải nhìn nhận diện vọng tưởng để mà chuyển hóa thôi, chứ không phải pu pu có người la lớn vậy, pu người bệnh luôn á, bệnh khùng luôn á. Phương pháp hòa thượng nó phải như vậy. Mà biết được rồi thì tự nhiên vọng tưởng nó lặn từ từ tiến đến dần nước vô sanh. Có nghĩa là tâm lúc này quý thầy bình. Rồi sao nữa? Thì ngài nói tiếp nè, nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mệnh. Thì ngài nói là nước chết không chứa được rồng. Thế nào là nước sống chứa rồng? Dậy mồi mà chẳng thành sống, bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Thiền sư Duyên Quán bước xuống giường thiền, nắm đứng ông tăng bảo, chớ nói ước gốc cà sa của lão tăng. Thì đây tôi giải đoàn cho biết là thấy nè, có nghĩa là nói là nước vô sanh đó thì không phải là chỗ y an thân lập mệnh, có nghĩa là quý thầy phải nhảy thêm một bước nữa. Ở đây mình kiến giải để mình hiểu nha, mình hiểu sau này mình tu, chứ không phải mình nói kiến giải chắc gì mình đến, nhưng mà phải có kiến giải. Rồi nước chết không bao giờ chứa được rồng, có nghĩa là chỗ mà yên ổn cũng không cho phép quý thầy nằm đó. Có những người ngồi thiền một thời gian tự nhiên ý tưởng bật hết, tưởng chỗ đó là an ổn, mà không phải, phải vượt lên một cái nữa. Quý thầy nhớ mà thiền sư mà Sùng Tính đó, gặp thiền sư Đức Sơn nói như thế nào nhớ không? Có nghĩa là thiền sư Đức Sơn đến nói với thiền sư Lâm Đàm á, là đến đây đầm thì cũng thấy mà rồng cũng thấy, tức là lông cũng thấy mà đầm thì cũng không. Thì lúc này thiền sư nói là ông gần đến Lâm Đàm. Cho nên có những bản chữ Hán, có những người học giả dịch đó nói là ông đã đến Lâm Đàm thì chậm. Quý thầy dịch chữ Hán coi chừng, cẩn thận đến chỗ đó. Dịch chữ Hán mà phải hiểu cái tinh thần của thiền nữa. Mà quý thầy dịch nó là ông đã đến Lâm Đàm rồi thì quý thầy quỷ bán chữ Phật. Bởi vì á, ngài thiền sư Lâm Đàm này nói rất là rõ. Đàm là gì? Lông là gì nhớ không? Lông là ngã. Mà đàm tức là pháp. Ông ngã hết pháp hết, ông không thấy hai cái đó là ông gần đến, tức là gần đến thôi chứ chưa đến. Thì lúc này thiền sư Đức Sơn biết mình phải ở hầu thầy một thời gian. Có nghĩa là ông gần đến Lâm Đàm, ngã hết pháp hết rồi mà phải tiếp tục tu nữa. Cho nên ông gồng đến Lạc Đàm, thiền sư nói rất là kỹ. Cho nên người học thiền á, mà biết chữ Hán nên mới dám dịch trong bản chữ Hán. Còn ngồi ra với thầy mà học mà không tu, không bao giờ dịch được. Dầu cho với thầy biết Quan Phạm luôn, tâm bảo đảm luôn, dịch cũng chập luôn. Mà biết Quan Phạm là một nè, rồi phải tu nữa mới dịch được. Có những từ ngữ trong nhà thiền đó, sau này mà thầy Tề Thông dạy với thầy phải ý, để ý chỗ đó. Rồi thế nào là nước sống chứa rồng, tức là gọi là dậy mồi mà chẳng thành sống, có nghĩa các ngài vào cuộc đời này mà các ngài từ khước và xa lìa cuộc đời này. Dậy mồi các ngài vào cuộc đời này nhưng mà không thành sống, không có đắm nhiễm như chúng sanh đó. Rồi sao nữa, các ngài nói là bỗng khi đầm nguyên núi đổ thì sao, có nghĩa là một khi mà quý thầy ra làm thật sự có những nghịch cảnh, những hoàn cảnh đến thì lúc này quý thầy phải làm như thế nào. Chẳng hạn như quý thầy thấy là trong mà cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 có ghi á, là vua Giao Hưng là nước Hậu Tần á, rất ủng hộ Phật pháp, mà ông thấy tăng, ngài tăng chịu giỏi quá, mà nếu mà bắt cái người này mà ra đời hoàng tục á, lấy con gái của mình là công chúa, gả công chúa á, mà cái người này mà sanh ra đứa con nào là bảo đảm sau này đứa con này rất là tài giỏi. Cho nên cuối cùng bắt ngài tăng chịu phải hoàng tục, lấy công chúa, gặp Đức Trí là thôi, tính sao, mới tử rồi. Hả? Tính sao bữa nào mà làm thật sự mà người ta nói là bây giờ bắt buộc là thầy phải làm như vậy rồi, thầy tính sao? Lúc này nói là bỗng khi mà đầm nghiêng nó đổ thì sao? Bỗng khi mà tự nhiên nó nghịch cảnh nó đến thì làm sao? Lúc này mà ông này, ông vua này ông ác lắm nha. Tuy là ủng hộ Phật pháp nhưng mà do cái chấp ngã đó, ông nói là nếu mà ngài tăng chịu mà không ra là ông xử trảm chém đầu. Thì ngài nói đồng ý cho chém đầu, chứ không phải như mình nghe cái ham liền phải không? Sẵn sàng chém đầu, mà trước khi mà chém đầu cho tôi viết một bài luận sinh 7 ngày thôi. Thì từ đó cái bộ luận mà luận tăng chịu, chịu luận ra đời mà viết trong 7 ngày. Quý thầy thấy một con người mà biết rằng 7 ngày sau mình chết đó, lúc đó quý thầy sợ. Sợ liền đó, chưa ngộ đạo là sợ liền. Mà ngài ngồi lại ngài viết cái bộ chịu luận, mà bộ đó rất là nổi tiếng, nói về cái tính của Niết Bàn. Tính của Bát Nhã nằm trong đó, mà có 7 ngày thôi viết thành một bộ luận mà nổi tiếng nhất là chịu luận đó, viết trong 7 ngày, sau 7 ngày ra pháp trường chém đầu. Ông thầy thấy không? Mà trước khi chém đầu quý thầy nhớ cái câu cởi đó. Hả? Ngũ ấm gì? Nguyên phi hữu, bổn đại gì? Bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, nhất tợ trảm xưng phong. Tức là ngài nói 4 câu cởi rớt cái đầu xuống liền. Có nghĩa là ngài nói là năm ấm vốn chẳng có, bốn đại xưa nay không, kê đầu kề gương bán, dường như chém gió sưng. Rớt cái đầu xuống liền. Nguyên thầy thấy không? Thiền sư là phải như vậy đó. Gã công chúa không thèm luôn, sẵn sàng chém đầu chết. Quý thầy, cho nên cái tinh thần của thiền mình thấy đó, thiền giới nó đi đôi. Các ngài nói thiền và giới giống như hai cái cánh của con chim gì đó, mà đụng như là chết liền. Đụng vô là bao nhiêu cái giới sở của mình, giới pháp của mình, tướng tánh của mình mất hết. Mà thà chém đầu, thà chết. Học giới mình nhớ kỹ lắm. Thà chết chứ không bao giờ đụng vào cái này. Phật nói trong kinh A Hàm á, nói thà mấy ông đợi con rắn á, nó cắn mấy ông á, chết một đời còn hơn mấy ông đợi cái mụ này nó cắn mấy ông. Với thầy coi kinh A Hàm á, mụ này nó cắn một cái là với thầy chết luôn, tàn đời luôn. Mụ này nó cắn một cái thôi với thầy thôi, hết hết tu luôn, mà nó đeo với thầy suốt luôn. Nhóm kỹ nó nói nhân Đức Trí kinh nghiệm á, ra làm việc Phật sự dù cho chém đầu dù cho chết các mấy là không phải đó. Phải là nhớ kỹ, mình học Phật pháp mình thấy rất là hay, cho nên thiền á đi đôi lắm, đi đôi theo ấy. Cho nên các ngài nói là kinh á là lời của Phật, thiền là gì nhớ không? Thiền là tâm của Phật, mà giới á tức là hạnh của Phật. Như vậy một người mà giữ giới đạo rồi á là các ngài sẵn sàng chết luôn. Mà trong luật có ghi lại là một người mà chết một đời này thôi mà giữ giới luật á, còn hơn tạm giới xa độ vô lượng kiếp luôn. Cho nên cuối cùng phải giữ giới đó, học thiền học đạo phải giữ giới hết. Rồi quý thầy nhớ một đoạn nữa là trong kinh Pháp Cú diễn tả lại á, là Đức Phật sau khi mà thành đạo rồi, lúc đó ngài mới 30 mấy tuổi thôi, thì ngài đến á, kinh thành U Du xứ Cô Sâm Bi á, ngài giảng pháp á. Thì trước khi mà ngài đi á, thì ngài đi có một mình à. Mà trong thành đó có một hai cái người phú hộ rất là giàu có, mà xem tướng rất là tài tình, mà có một người con gái tên là Mạng La Hoa rất là đẹp. Mà bây giờ ông nói chừng nào ông thấy cái người mà đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ông ấy gả. Một hôm Đức Phật đi trên đường đi khất thực, ông thấy mừng quá. Mừng quá, ông nói là cái người này chắc là sau khi mà lấy con gái mình làm vua chuyển lương thánh vương chắc chắn. Nên ông đến gạ gẫm rồi đó. Mà Phật biết sáng nay sẽ dĩ Phật đi vào con đường này, Phật biết sáng nay hai người này có duyên, mình giáo hóa sẽ ngộ kiến đạo tu đà hoàng, cho nên Phật mới đi. Phật làm việc gì cũng có mục đích hết. Cho nên đi đến cái ông nói thì bây giờ ông có con gái hứa gả như thế nào đó. Ông mừng, ông chạy về nhà, ông kêu bà vợ ông chạy theo. Thì sau khi bà vợ ông nhìn xuống bàn chân là giật mình đi, nói cái người này là ly dục rồi. Vì cái chân của Đức Phật có, với thầy nhớ cái gì không? Hả? Thiên lưng á, có nghĩa là 1000 vòng bánh xe nó xói lại, cứ nghĩa là người này ly dục rồi. Thì ông nói thôi bà đừng có nói ly dục như gì nữa, tôi nói nãy là ông chịu rồi đó, giờ hỏi thử. Nói là ông chịu rồi đó, thấy ông im lặng ông chịu rồi đó. Bà đừng có nói tướng số nữa, phải đi theo tôi. Thì sau khi mà đến cái Phật nói một bài pháp liền, Phật nói ngày xưa Phật Mỹ gốc cây Bồ Đề có 3 tiên nữ xuống để mà xin hầu hạ Đức Phật đẹp tuyệt trần luôn. Phật nói Phật cũng thèm nữa, chứ chi con gái của ông trong người có 36 cái thứ hôi thối, mắt ra gàng thối dơ giấy nó, bây giờ rồi cái chân tôi cũng cho nó. Thì ngay tức khắc tự nhiên hai người đã chứng quả tu đà hoàng. Thì đứa hậu chạy về nó nói liền, nói cái ông cụ Đàm xong hôm này ông khi dễ cô lắm, ông nói là cô không đáng gì hết, rồi chân ông cho nó. Bực và nổi sân sao, cái thầy khác nổi sân là quyết cách phải trả thù, cho nên bắn cái tin qua là cho vua xứ U Du á xin cưới. Ngày xưa xin cưới 8 triệu, bây giờ 7 triệu. Thì cưới xong á làm lên làm hoàng phi, tức là đệ nhất phu nhân. Thì đúng cái ngày mà Phật 50 tuổi rồi á, thì Phật lại qua cái vùng ở giáo hóa. Lúc này bà có dịp trả thù, cái này thấy không, vua rồi sao. Bà mướn những tay mà chửi lộn mà hay nhất trong xứ đó để mà 20 người ra chửi lộn, chửi Đức Phật như thế này à, là giặc cướp, lạc đà, quỷ ở địa ngục, súc sanh, chửi không còn gì hết. Mà lúc này Phật thì bình thản, nhưng mà A Nan thì tối tăm mặt này luôn, chỉ có nổi rồi, nói mình cung kính Đức Phật mà bây giờ nó chửi cái này thôi. Xay qua nói Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, thôi mình đi Thế Tôn. Thế Tôn hỏi bây giờ ông đi đâu, bây giờ mình đi đâu mới được chứ, nó bây giờ mình qua thành Ca Tỳ La Quệ nè, Ma Kiệt Đà nè. Ông hỏi tại sao mà ông thích qua đó. Thế Tôn biết cái qua đó người ta trải chiếu băng nè, ta đón rước mình nè, ta cúng dường nè, cung kính cái gì cũng cung kính hết. Mà ở đây nó chửi gì mới thấy Tôn giống quá làm chi. Cái này thấy sao? Thì Phật nói là tại sao bên đó cung kính mình, mà tại sao ở đây họ không cung kính mình. Thì Ngài A Nan nói bên đó là ta hiểu Phật Pháp, ta thâm nhập về Phật Pháp của Phật, ta biết bố thí, biết cúng dường, biết đâu là thiện, đâu là ác. Còn đây nó đầy dãy tà kiến hết, mà ở đây giáo hóa gì nữa. Thì Phật nó đưa ra một ví dụ là có một người thầy thuốc rất là giỏi, mà treo trước cái nhà mình là nói ở đây là chỉ chữa cho những người mạnh và những người ít bệnh. Thì con thấy như thế nào? Thì đang nói không bao giờ có chuyện đó, không ai mà thầy thuốc giỏi mà treo cái biển đó hết, trên cái bảng trên nhà hết. Rồi A Nan, Phật mới hỏi A Nan, như vậy mình phải treo như thế nào? Thì A Nan nói là mình phải treo như thế này, phải chữa những người bệnh nặng nhất. Thì Phật nói chúng sanh ở đây cũng vậy, cũng bệnh nặng nhất. Như Lai ra đời là chữa cái bệnh cho chúng sanh, mà bây giờ đó mình gặp mấy cái con bệnh này mình chạy hết là sao? Quý thầy thấy sao? Ở đây mình nghe qua câu chuyện, mình phải liên tưởng lại trong cuộc sống tu hành của mình. Có nghĩa là mình ở trong chúng có những hoàn cảnh, có những nghịch cảnh, mà quý thầy mà thối lui là không phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa mình thối lui là mình không có ở lại phụ hòa thượng, phụ ông thầy chủ trì chữa bệnh chúng sanh, phải không? Cho nên quý thầy phải làm các lần trưởng liêu trưởng gì, quý thầy phải làm, làm để mình tùy theo phương tiện mình dìu dắt những người sao của mình đó, nhiếp phục nó, một là tài hay là đức gì đó, đại khái gì đó. Nhưng mình phải ở lại để dìu dắt những người sao nữa, chứ ai cũng đi nhập thoát, ai cũng vào rừng hết rồi sao? Cái này thấy đồng ý không? Cho nên Phật nói là những chúng sanh ở đây là chuyên tạo nghiệp dữ, cho nên bây giờ nó phải ở giáo hóa nó. Thì lúc này Thế Tôn mới nói bài kệ như thế này: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Thì sau khi mà dứt một bài pháp thoại này rồi á, thì tất cả những người chữ là muốn quỳ xuống quy y Phật liền. Mới bạch Đức Thế Tôn, đúng là chúng con si ám, chúng con vô minh, chúng con ngu si, chúng con là những chúng sanh bệnh nặng nhất, xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con mà ở lại giáo hóa. Thì sau 3 tháng Đức Phật giáo hóa xong rồi á, quý thầy thấy chuẩn bị ngày ra đi á, là xong rồi, đưa ra cung kính đón rước. Thì lúc này Phật mới say ra, anh đang nói ông thấy không, bây giờ ông thấy ở đây giống như thành Ma Kiệt Đà, Bạch Tích Tôn dốc rất là giống. Rồi Phật hỏi tại sao rất giống, anh đang nói bởi vì uống những cái phương thuốc của Đức Phật cho nên bây giờ hết bệnh. Cái thầy thấy không, cho nên á các ngài gặp những cái nghịch cảnh, các ngài không thối lui thì mới thành tựu Phật quả được. Thành tựu Bồ Đề quả là phải ở những trong hoàn cảnh nghịch cảnh. Cho nên cái thầy thấy tu ở tháp cũng yên ổn lắm, tu một mình rất là yên, có ai đụng mình hết á. Nhưng mà cái năng lực của thầy không có tròn đủ về Phật quả, mà chỉ có trong đại chúng với thầy mới hoàn thành cái bi nguyện ngày xưa của quý thầy. Một người mà ở trong đại chúng tu hành nó mới hoàn thành được cái tính chất của Phật quả, còn ở riêng một mình không bao giờ hoàn thành được. Đó, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên có một câu chuyện tiếp nữa là một hôm á, ngài La Hầu La đi với Phật khất thực á, trong kinh A Hàm đó, thì bị mấy đứa nhỏ chọc ghẹo, lấy đất nó quăng lên đầu La Hầu La vậy. Ngài mới khởi cái tưởng lên, ngài nói thôi bây giờ hoàn tục, tính ra ngồi tính lại, bây giờ mình hoàn tục đi, mình về mình kế thừa, kế thừa vua mà, tới gì Thế Tôn mà bây giờ xuất gia rồi, rồi cậu mình chú mình đi xuất gia hết thì cái ngôi vua này đỡ cho ai, cho mình là chắc chắn. Bây giờ xin hoàn tục, hoàn tục giờ làm gì? Giờ à nhớ rồi, đến cái vùng này thôi, mấy đứa này nó quăng đất rồi nè, mình đến mình nói tàn sát giết hết. Vừa khởi cái niệm lên Phật biết liền, Phật mới kêu lại nó La Hầu La, con đừng có nghĩ rằng là một khi con đến nơi nào người ta cũng trải thảm cho con hết, không có, không bao giờ mà có chuyện đó được. Cho nên Phật mới chỉ về cái phương pháp sổ tức, điều hành cái tâm hành như thế nào, thì ngay tức khác thì La Hầu La kiến đạo. Quý thầy thấy không? Cho nên ngày xưa có những vị mà tôn giả tu cũng khởi niệm xấu chứ bộ, nhưng mà nhờ Đức Thế Tôn chuyển hóa, một khi mà trở về cái tâm giác rồi tức khắc chuyển hóa đó. Rồi kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, như vị đại thiền sư đem con thiền vĩ đại, tức là giới định tuệ đó, hạ giữa lòng chảy, chẳng đụng bên này, chẳng chạm bên kia, chẳng trụ giữa dòng, cứ thẳng tiến tới không chút ngừng nghỉ. Cũng thế Bồ Tát lấy con thiền Ba La Mật ở trong dòng sanh tử, chẳng thủ niết bàn mà cũng không ở giữa dòng, vì muốn chúng sanh đạt đến bờ bên kia nên không ngừng tay, trong khoảng vô lượng kiếp thường tu tinh tấn giáo hóa chúng sanh. Đó, cho nên quý thầy thấy không, có nghĩa là trong kinh Văn Nghiêm Phật dạy á, như một vị đại thiền sư vào cuộc đời này, có nghĩa là đi vào cuộc đời á, giáo hóa chúng sanh á, là không bao giờ đánh nhiễm cuộc đời mà giáo hóa chúng sanh đã thành tựu Phật quả được. Cho nên trong Diệu Châu Ngữ Lục có một đoạn ghi lại đó, có một cái bà già này đến mới thưa ngài Diệu Châu á, nó bạch bà thượng bây giờ con mang thân nữ nó nặng nề quá, xin bà thượng làm sao đó để con chuyển kiếp nữ thành nam. Lúc này quý thầy chỉ sao, chẳng hạn có những người chỉ là bây giờ bố thí cúng dường tu tập hỷ xã gì đó, cái thằng phải không, ngài Diệu Châu nói hết, ngài nói thôi bây giờ bà đứng lên đến gần tôi, bà phát nguyện như thế này nha, là con nguyện cái thân con là trầm lưng dưới cõi địa ngục, còn tất cả chúng sanh á thì sanh về cõi trời. Quý thầy thấy hay không, có nghĩa là muốn mà phát tâm mà nữ mà thành nam á thì lúc này phải chịu những cái nghịch cảnh hoàn cảnh khó khổ của chúng sanh, mà luôn luôn tùy hỷ cái nào mà hạnh phúc của chúng sanh, quý thầy tùy hỷ, đó là hạnh của Bồ Tát. Mình thấy ngược, một người hạnh phúc, một người làm được việc hơn mình, có cái tâm mà tùy hỷ á, lúc này quý thầy là hạnh Bồ Tát. Chứ đừng có nói tu tập gì hết á, mà muốn tu tập cái hạnh Bồ Tát là phải gì, là mình phải chịu khổ mà nâng cấp độ chúng sanh đi lên, tức là phá cái ngã tính của mình, đó là hạnh Bồ Tát, không có phát nguyện đâu hết á. Đó, quý thầy thấy không, cho nên cái đặc điểm của thiền mình thấy rất là hay. Rồi rồi một đoạn nữa nè, có một người cư sĩ đến hỏi hòa thượng như thế này, tức là chịu trong ngữ lục á, nói là hòa thượng sau khi chết đi về đâu, thì ngài nói làm lừa làm ngựa. Hỏi là sau khi hòa thượng tu tập nè một thời gian là hòa thượng đi về đâu, ngài nói làm lừa làm ngựa đi về đâu. Hỏi sau khi mà hòa thượng mà làm lừa làm ngựa hết cái kiếp đó rồi á, thì hòa thượng vào đâu nữa, nói ta sẽ vào địa ngục. Cái này thấy tiền sư trả lời hay không, thì ông cư sĩ ngạc nhiên lắm, hòa thượng tu hành mà công lực rất là lớn mà bây giờ là làm lừa làm ngựa xong vào địa ngục nữa, thì ngài nói là ta không vào địa ngục để ai giáo hóa không. Quý thầy thấy không, nhưng mà ta không vào địa ngục ai giáo hóa không, đó tinh thần của Bồ Tát thừa đó. Đó, bây giờ thấy rất là rõ. Thì tôi kể tiếp một câu chuyện nữa là trong thiền thoại cái ghi lại á, là có một người cư sĩ, ông xem khiến phát Bồ Đề Tâm đến câu là kim cang chưa phải là cứng chắc, chỉ có nguyện lực mới là cứng chắc. Đọc đến đây ông có hiểu, bởi vì trong mà khiến khoát Bồ Đề Tâm nói là kiên can cứng lắm, cái gì phá cũng được á, nhưng mà không bằng cái nguyện lực và cái năng lực của người phát tâm. Đọc với ông hiểu. Với thầy để ý coi, một người mà phát cái nguyện lực, cái bi nguyện lớn vào cuộc đời này rồi, họ có năng lực lớn, đó là đại Bồ Tát vào cuộc đời này. Chẳng hạn như tối nay mà quý thầy mà tu tập với họ, quý thầy phát những cái nguyện lực mà đúng mức rồi đó, thì cái năng lực, hồi bữa tôi nói tôi quên, tôi nói quý thầy là một người mà phát cái nguyện lực á, là cung ma chấn động. Ma ba từng chấn động á, quý thầy mà đọc kinh mà hiểu cái đó là chập đó nha. Hiểu chẳng hạn như một người mà phát tâm một cái là cung ma chấn động á, nói về sự cũng có, nhưng mà nói về lý á, là cái nguyện lực quý thầy vừa phát lên là cung ma tham sân si phiền não quý thầy nó rúng động luôn. Lúc này là một phen chuyển hóa, mà một phen chuyển hóa rồi quý thầy mới đi vào cuộc đời này được. Một phen quý thầy vừa phát hiện cái tự nhiên cung ma tham si chuyển động luôn, là tức khắc chuyển hóa. Đó, quý thầy thấy không? Lúc này quý thầy nhìn cuộc đời rất là khác. Thì ông phải hiểu, ông đến hỏi thiền sư vô tướng chỉ vậy. Thì thiền sư vô tướng nói là trên đường học Phật giác ngộ khó tránh khỏi những nghiệp ma. Ngài nói là trên đường mà quý thầy mà tu đạo là ai cũng phải đi qua những cái cảnh duyên nghiệp ma hết á. Nè, một là cơ duyên lười biếng vân vân của con người, có khi còn thói thoát tâm bồ đề. Cho nên mình thấy có những người tu một thời gian họ không muốn tu nữa, có những người mà vào pháp tu một thời gian tự nhiên ra muốn bỏ đi, không bao giờ muốn ở trong đại chúng nữa. Đó là cái tinh thần bồ đề tâm quý thầy thói thoát. Mà cái đó là gì? Cái nghịch duyên nó đến á. Hồi bữa tôi nói với thầy á, là trong cái con người mình á, nó có, nó là tổng báo chứ không phải báo thân như Phật. Mình là tổng báo nè, có thiện có ác. Có những khi nào quý thầy mà không muốn tu nữa, chán trường lắm, thì quý thầy biết là cái nghịch cảnh, nghịch duyên ngày xưa mình làm bây giờ nó tác động đến. Đó là gọi là cái nghiệp ma đó. Mình nói đại khái trong nhà thiền gọi là nghiệp ma nó đến. Ở đây quý thầy tu 1-2 năm nó chưa có gì đâu. Chính chúng tôi tu 10 mấy năm biết nè, có những khi mà tu đến 6-7 năm rồi tự nhiên không muốn tu nữa, mà lúc này quý thầy mà không vượt qua rồi thì gặp những cái nghịch duyên quý thầy ra đời. Nhớ kỹ những đó. Cho nên ở đây các ngài nó phải phóng phát lên, phải phát hiện lực lớn lên, thì tự nhiên những cái hạt giống này nhờ cái nghiệm lực nó đẩy có năng lực đẩy lớn, nó đẩy những cái hạt giống mà thối thấp nó đẩy mất luôn. Thì lúc này quý thầy phát phóng phát lên là đường tu nó bị trong gai nhiều lắm. Quý thầy thấy đâu phải chuyện người ta nói là gì bông sòi chín cá có lý do đó. Quý thầy hiểu đoạn bông sòi chín cá không? Hả? Hiểu sao rụng sao biết không? Không, ý mình nói là xưa mình coi đến đây mình hiểu là bông sòi chín cá có nghĩa là cái hạn nhân tu 100 người mà còn mấy người phải không? Hiểu cái đó là chọc đó. Hiểu đó là sao biết không? Cái hạn bây giờ tôi nói là tu 100 người chỉ còn 40 người thôi là gọi là bông sòi chín cá. Phải hiểu gì không? Cái hiểu sao?
Hiểu sao họ nói được vậy?
Đây là theo cái tinh thần của nhà thiền á. Bông sòi chín cá có nghĩa là tu 100 người mà chỉ có ngộ đạo người à. Nhớ điểm đó nha, chứ cái chuyện mà ngồi đời ra đời thành vấn đề, mà nghĩa là một người mà đi theo con đường chánh pháp á, mà thâm nhập vào tánh bất ngã, 1000 người chỉ có một người thôi. Cho nên thiền sư Hoàng Bá mới khẳng định rằng á, cái thời này á, sư thì nhiều mà không có thiền. Nói đệ tử á, nói thời này sư nhiều lắm không có thiền, có nghĩa là không thâm nhập vào tánh bất ngã được. Cho nên là tu rất là nhiều mà đi vào con đường đúng là con đường chánh pháp rất là hiếm. Đây nè, có một người tôi giấu tên nè, mình nói ra mình thấy tu rất là lâu, nhưng mà cái kiến giải của họ mình thấy thôi thua rồi, đi vào con đường tà đạo liền. Cho nên cái kiến giải mà nói về cái con đường thượng thừa, con đường tánh bất ngã là quý thầy có cái túc duyên sâu lắm quý thầy mới thâm nhập được nha, nhớ nha, chứ không phải mình nói anh đơn giản đâu. Cho nên cái thâm nhập vào cái tánh bất ngã này quý thầy phải có túc duyên lớn lắm mới thâm nhập vào, đi vào con đường chánh pháp. Dầu hoàn cảnh nào bức xúc quý thầy cũng phải tu vào con đường tối thượng thừa này, đó là con đường chánh pháp, con đường bát nhã đó, quý thầy thấy không? Rồi ngài nói nè, cần phải nhờ nguyện lực chống đỡ thúc giục. Cho nên các bậc cao tăng đại đức nhiều đời, đạo nghiệp của các ngài thành tựu là nhờ thệ nguyện không thối chuyển. Thệ nguyện là quý thầy vô đây quý thầy phải lập trường cho vững nha. Mình đừng có nói là sống ngay hiện tại, thầy biết hiện tại rồi tính chi. Phải thầy phải tính á. Chẳng hạn quý thầy vào đây quý thầy phải nói làm gì làm, con phải ở 5 năm. Thì dù hoàn cảnh nào bất cứ quý thầy không bao giờ thối chuyển. Chứ mình nói thôi sống trong hiện tại, mai kia nó cởi cái gì đó, cởi đó, đẩy quý thầy luôn cho cởi. Bởi vì quý thầy chưa học được cái tinh thần mà thất bồ đề phân, gọi là tinh tấn giác chi. Nhớ ở gì nữa? Niệm giác chi, xả giác chi, định giác chi, trạch pháp giác chi. Chứ đừng có nói học thiền mà mình bắn chuyện đúng. Có nghĩa là mình biết là cuộc đời này vô thường, phản phát vô thường rồi, nhưng mà có cái gì thường tại đó là nguyện lực của mình, là quý thầy phát nguyện vào thiền viện Trúc Lâm 10 năm. Thì 10 năm, đến năm thứ 9 rồi thì có những người chửi mắng quý thầy, mạ nhục quý thầy, rồi cắt quý thầy làm cái chuyện mà không vừa ý nó cũng ráng làm. Còn 1 năm nữa mình mới đi, thì tự nhiên qua cái năm đó nó chuyển đổi cái con đường khác. Phải phát nguyện, mà mình chỉ mình biết thôi, không có cho ai biết hết. Mình phải phát nguyện là con ở đây ráng 5 năm, dù hoàn cảnh bất cứ là con phải ráng ở. Thì năm thứ 3 dù cho quý thầy bầm nhập cách mấy cũng ráng ở thêm 5 nữa, bị bầm nhập cũng ráng ở thêm 5, đủ 5 năm đi. Đại khái vậy. Nên phải phát nguyện lực, không phải chuyển. Đó. Như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, bi nguyện địa ngục chưa chóng thề không thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng, không một vị nào không phải là tấm gương cho người học Phật. Cái thầy Thanh có nghĩa là mình phải coi những cái gương này, các ngài đều phát hết thể nguyện hết. Thì ông cư sĩ nghe xong á, vẫn chưa hiểu hỏi, vì sao muốn thành Phật mà phải lập chí nguyện độ chúng sanh? Thì thiền sư vô tướng đáp, như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây, Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Nếu muốn một cây nở hoa kết quả thì phải siêng năng tưới nước gốc cây và chăm sóc chu đáo, nếu không gốc cây sẽ bị tổn hại, cây khô héo làm sao nở hoa trổ quả được. Có nghĩa là ngài nói là như chúng sanh là một cội cây nè, rồi chúng sanh giống như rễ cây nè, rồi Bồ Tát giống như hoa của cây nè, hoặc là quả của cây, mà muốn mà cây nó trổ quả thì quý thầy phải tưới nước. Mà tưới nước đó là gì quý thầy nhớ không? Nãy giờ tôi nói nước đó là nước gì, ai biết giơ tay lên thử. Từ bi hả? Nước gì? Nước Bát Nhã. Nãy giờ tôi nói Bát Nhã, quý thầy nói Bát Nhã luôn, tôi biết mà. Quý thầy để ý cái mẫu chuyện này, mình đọc kinh á, mình nhớ nha, mình đọc kinh cái đoạn nào Phật nói là mình biết là từ đầu chí cuối cũng nói về chỗ này, nhớ chưa vậy không? Hả? Đó, nguyện lực, có nghĩa là dùng cái nước nguyện lực này vào cuộc đời. Nguyện lực là gì? Chẳng hạn như quý thầy mà cắt làm công việc gì, quý thầy phát tâm làm. Chẳng hạn như bữa nè là nửa đêm hay gì đó tối mà cúp điện đó, mà kêu quý thầy làm liền, vui vẻ, đó là nguyện lực quý thầy thành tựu. Ở đây tôi kinh nghiệm có một người nè, ông thầy này lớn tuổi, thượng tổ là lớn rồi đó. Ngày xưa ở trên không khóa 1 á, hòa thượng cắt ông làm chi sự, ông không chịu làm. Thì hòa thượng nói nếu mà không làm chi sự xuất chúng, ông xuất chúng ra đi. Thì sau này bây giờ, chính bây giờ thầy lên cởi là bây giờ ông ra làm Phật sự á, là ông nói là không có một người thị giả, mà cũng không có ai mà giặt đồ giùm cho ông, nấu cơm cho ông. Toàn bộ công chuyện rất là nhiều mà nhọn đệ tử làm, nó ra đi hết. Số ra đời, số thì đi chỗ khác á, bây giờ cũng còn mình ông. Mà cái chuyện Phật sự rất là nhiều. Thì ông nói đúng là nhân quả, ngày xưa mình không nghe lời hòa thượng kêu mình làm chi sự, mình làm mình ra đi, bây giờ cái quả nó đến. Còn ông mới cởi tiếp á, à, thầy mới cởi tiếp á, là thầy chủ trì ở đây nè, là nghe lời hòa thượng cho đến ti chỗ nào cũng có thị giả giúp đỡ, rồi làm cái gì cũng có người giúp đỡ hết. Quý thầy thấy không? Cho nên cái nguyện lực nó rất là quan trọng. Mà nguyện lực là gì? Là muốn thành tựu Phật quả phải dùng cái nguyện lực này đi vào cuộc đời đó. Rồi nên kinh Hoa Nghiêm nói, muốn làm Phật Long Tượng trong thiền môn, trước phải làm châu ngựa cho chúng sanh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là muốn mà làm Phật Long Tượng á, thì ai cũng thích hết á. Quý thầy thích làm Long Tượng không? Hả? Ai cũng thích là sau này mình phải làm như cái này, làm như cái kia, mà chúng này á, mình không làm châu ngựa thì sao làm được? Biết châu ngựa làm gì không? Ai biết làm châu ngựa? Hả? Hành đường chuyện nhật phải không? Quý thầy thấy hành đường chuyện nhật nó đơn giản, rất là đơn giản. Nhưng mà quý thầy nhớ không? Kết duyên chúng sanh đó chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ngày xưa mà hòa thượng giảng năm 1994 tôi còn nhớ nè, tôi cởi sơ lược cho quý vị thấy đó, là nấu cơm này, nấu nước trà. Một buổi hòa thượng giảng là nấu 28 nồi nước trà, tôi lúc nào tắt tâm uống nước trà và múc cơm cho Phật tử ta ăn á, là tôi dành được đứng chia cơm. Mình thấy nó đơn giản lắm, mà chính cái đó mình phải phát cái nguyện lực nằm ở trong đó đó. Sau này mình ra đời mình hướng dẫn người ta như thế nào tự với thầy phát nguyện này cùng nói ra, phải không? Rõ ràng không? Cho nên quý thầy làm hành đường, làm thị dực mình thấy rất là đơn giản. Cái gì cũng vậy. Cái hạn như một người thị giả mà hầu ông thầy mà hầu cho đúng mức á, thì mai kia mình được người khác hầu mình lại. Còn mình hầu mà làm biến lơ tơ mơ lại, mai quý thầy gặp cái quả nó khác. Do cái nguyện lực quý thầy thôi chứ không do gì hết. Đó. Rồi mình thấy có một người tự nhiên họ thích bố thí, thích cúng dường lắm. Là do trong cái thời quá khứ cái nguyện lực họ có. Bây giờ họ bố thí cúng dường á, tự nhiên họ rất là vui. Mà họ làm cái việc thiện họ cũng vui hết, là trong thời quá khứ họ gieo. Đó, quý thầy thấy không? Rồi ông cư sĩ nghe xong mới hiểu được nguyện lực là trọng yếu và hỏi: Thiền sư, nguyện lực của thầy là thế nào? Ông mới hỏi ông thiền sư á, thì thiền sư nói nè: Thiền sư vô tướng nói, nguyện lực của ta không thể nói cho ông, sao ông không phát nguyện lực của ông đi? Thì lúc này ông cư sĩ đại ngộ. Quý thầy sao? Ông cư sĩ cũng hỏi là nguyện lực của hòa thượng như thế nào, nói cho con. Ông thiền sư nè, thiền sư vô tướng nói là sao ông không phát nguyện lực thì ông hỏi tôi làm gì? Chính cái nguyện lực đó là vô tướng mà quý thầy nói ra, tức là hữu tướng. Họ nói ra là hữu tướng rồi, mà vô tướng chính tự bản thân quý thầy biết. Mà chính tự bản thân quý thầy biết là tức khắc quý thầy phát nguyện lực. Cho nên khiến Pháp Bồ Đề Tâm nói: Thường nghe yếu môn nhập đạo, phát tâm làm gốc, gốc của người học Phật trước phải lập nguyện. Tức là trong nhà thiền nói á, là yếu môn nhập đạo, có nghĩa là quý thầy mới xuất gia gọi là vào đạo á, là phát tâm là làm chuẩn nhất. Mà phát tâm này á, chính là con đường đi thẳng vào bát nhã. Mà gốc của người học Phật trước là phải lập nguyện. Đó, thì quý thầy thấy là trong cái tinh thần của Bồ Tát Đạo á, thì chia ra rất là nhiều. Thì kỳ sau á, chúng ta học qua cái tinh thần mà ba bậc Bồ Tát đi vào cuộc đời này. Một là gì? Một là thối chuyển Bồ Tát, hai là bất thối chuyển Bồ Tát, ba là vô trụ vô niệm Bồ Tát. Có nghĩa là những vị Bồ Tát này vào cuộc đời này cũng bị thối chuyển, bị hoàn cảnh, bị cái gì đó bức xúc cũng bị thối chuyển. Như vậy chúng ta thấy được qua cái đoạn văn tỳ ni này, để cho chúng ta thấy được cái tinh thần Bồ Tát Đạo á, là đi thẳng vào cuộc đời này giúp những người đi sau. Mà quý thầy phát tâm như thế rồi á, là chính trong giờ phút thực tại này, đó là thành tựu Phật quả. Thôi chúng ta nghĩ ha, thì sao mình học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng:
Chúng thành vô bi.